Kính bạch thầy, câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, thầy ơi, con cảm thấy rất buồn vì con cảm thấy mình là người thấp kém. Niềm đam mê của con là được nhảy múa, nhưng con luôn thua xa một người bạn. Khi bạn ấy nhảy rất đẹp, các bạn luôn vỗ tay hoan nghênh, luôn ủng hộ. Lúc đó con cảm thấy buồn lắm thầy ạ. Còn về chuyện học hành, con không có gì nổi bật và luôn thua các bạn đứng đầu. Chỉ sống trong một tập thể nhỏ mà con lại nhỏ bé đến thế, sau này thì bước chân vào thế giới rộng lớn hơn, thì con phải biết sống như thế nào khi con không đủ tự tin và bản lĩnh để đối đầu cả thầy. Con nàng lắm thầy ơi, xin thầy chia sẻ giúp con. Ai đi đọc không?
Qua mô tả của người đặt câu hỏi đó, thì bằng kinh nghiệm của thầy đó, thì bạn này đó đang bị dứa kẹp vào tâm lý mặc cảm tự ti. Mặc cảm tự ti là một thái độ tâm lý tiêu cực, tự đánh giá thấp mình, khi so sánh mình đó một cách là không bình đẳng với những người ngang bằng với mình hoặc nổi trội hơn. Từ đó đó làm cho mình mất niềm tin và hy vọng vào sự thay đổi chính mình theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp và tích cực. Để vượt qua tâm lý mặc cảm vừa nêu, thầy xin góp ý một số điều như sau. Một, tìm sở trường và phát huy sở trường. Ta có thể thua những người bạn cùng lớp, cùng nhóm lứa tuổi, phương diện A, phương diện B, phương diện C, nhưng ở phương diện sở trường á, ta có thể nổi trội hơn các bạn đó. Ít nhất á, ta có cái gì đó để thấy rằng là tôi có được cơ hội để trở thành là một con người đặc biệt. Trong trường hợp sau khi đã nỗ lực hết toàn bộ các sở thích để phát triển nó theo hướng sở trường, mà khi giao lưu chung với quần chúng, với bạn bè, ta vẫn thua kém hơn mọi người, thì phải hiểu rất rõ là hạt giống năng khiếu trong ta ít hơn những người bình thường. Thay vì ganh tị và mặc cảm, ta hãy xem đó là một hiện thực. Khi xem nó một hiện thực, thay vì buồn và mất niềm tin, thất vọng, thì chúng ta hãy nỗ lực gấp 2 cho đến gấp 5 lần so với những người có sở trường đó, thì trước sau gì chúng ta cũng khắc phục được cái yếu kém vừa nêu. Điều 2, thước đo năng khiếu. Năng khiếu đó là một biểu hiện mà người tham dự vào một lĩnh vực nào đó chỉ cần có mặt và thử lần đầu tiên, lần thứ hai là có thể trở nên vượt trội hơn những người bình thường. Còn những người sau khi nỗ lực lần thứ ba, tư, năm, sáu mà vẫn thua kém, thì ta biết rằng là năng khiếu về lĩnh vực này ta không có. Thì bằng cách đó chúng ta cứ trải nghiệm để tìm ra các năng khiếu để chúng ta khắc phục tâm lý mặc cảm tự ti và phát triển năng khiếu vượt trội đó, đó chúng ta có được một cái mặt mạnh hơn những người bạn khác. Và do vậy chúng ta có thể cân bằng được thái độ tâm lý. Nếu các bạn khác có được cái sở trường để đóng góp, ta cũng có một sở trường tương đương. Mỗi sở trường là bình đẳng nhau, không nên đánh giá sở trường này cao, sở trường kia thấp. Giá trị của sở trường này là ấn tượng, giá trị sở trường kia đó là kém. Phải có cái nhìn như thế để chúng ta không bị rơi vào tình trạng mặc cảm và tự ti. Điều 3, phát triển trong tình huống chúng ta thiếu sở trường. Như thầy vừa nói là người có sở trường á, thì hạt giống về lĩnh vực đó nổi trội hơn chúng ta. Như vậy để có được cái năng lực trong lĩnh vực mới mà mình chưa có sở trường, chúng ta phải đầu tư vài ba lần và nỗ lực á, phải là gấp bội phần so với những người đặc biệt hơn. Thì dần dà đó, cái người ngu á, cũng trở thành khá, người khá trở nên tiên tiến, tiên tiến trở nên giỏi, giỏi, trở nên xuất sắc. Huấn luyện sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được các yếu kém trong cuộc đời. Không ai mới sinh ra mà có thể làm được tất tần tật mọi việc. Năng khiếu và sở trường cũng thế, phải khổ luyện, phải có bản lĩnh để huấn luyện mình. Và khổ luyện và huấn luyện đó là một trong nghệ thuật để giúp chúng ta khắc phục những yếu kém. Ngày 26 và 27 tháng 6 2014, tức là ngày hôm qua và hôm kia, thầy tham quan Trường Sa bằng chuyên cơ của chính phủ. Thì tại đây thầy được các vị lãnh đạo, các chiến sĩ ở tại đảo Nam Yết, đảo Trường Sa lớn và đảo sông Tự Tây, là cứ trung bình một tháng vài lần các chiến sĩ đó phải xuống dưới hầm sống trong tình trạng nóng rực, không có quạt máy, không có ánh sáng, ăn uống sinh hoạt trọn vẹn là 48 giờ dưới hầm thôi. Tức là phải chấp nhận cái sự khổ luyện để khi Trung Quốc xâm lăng chúng ta thì sự chịu đựng đó sẽ giúp cho các chiến sĩ Việt Nam bảo vệ được biên cương bờ cõi ở đầu sóng và ngọn gió, và mới giúp cho đất nước Việt Nam toàn vẹn được lãnh thổ và bảo vệ được chủ quyền thiêng liêng biển đảo của mình. Còn nếu như không huấn luyện như thế đó thì các chiến sĩ chỉ quen với cái thuận lợi, lập vào các hoàn cảnh khó khăn đó sẽ bỏ cuộc giữa chừng và bị thất bại thôi. Thì chúng ta cũng tương tự, nếu lúc nào mình cũng hơn, vượt trội hơn bạn bè, chúng ta dễ dàng rơi vào tình trạng ỷ lại, mà ỷ lại sẽ dẫn đến tình trạng ngủ quên trên chiến thắng, và đây là cửa ngõ dẫn đến sự thất bại trong tương lai. Cho nên đó, chúng ta phải tập làm quen là vượt khó khăn, phải tự khổ luyện chính mình. Điều cuối cùng để vượt qua các mặc cảm đó, thì các con đó mỗi ngày đứng áp vách vào vách tường, nhón chân lên để chúng ta có cảm giác là mình cao hơn người bình thường của mình đó, là một tấc hai. Vối tay lên để chúng ta có cảm giác là mình cao hơn mình thêm 2 cm nữa. Động tác nhón chân vối tay đó sẽ làm cho chúng ta được nâng cao trung bình đó, là 1 tấc 4, giống như mình mang giày cao gót vậy. Bằng động tác đó chúng ta liên tưởng rằng là tôi cao hơn của tôi bình thường, thì xương chúng ta sẽ giãn nở ra. Còn với uống sữa, tập thể dục, chúng ta sẽ khắc phục chiều cao so với cha mẹ ruột của mình á, trung bình là 1 tấc. Hồi nhỏ thầy không biết làm cái này cho nên thầy mới lùng sủng. Đồng thời khi tập luyện động tác này đó thì các con phải liên tưởng rằng là năng lực của tôi cũng giống như động tác nhón và vối, tôi sẽ có khả năng cao hơn chính tôi của ngày hôm qua, tôi sẽ phá kỷ lục của chính tôi của năm trước, tôi phải tiến bộ hơn tôi của mấy năm trước. Cứ liên tưởng bằng những động tác đó, tôi sẽ cao hơn, tôi thành công hơn, tôi sẽ tốt đẹp hơn, tôi sẽ có năng lực hơn, tôi sẽ vượt trội hơn. Và sự tự kỷ ám thị này sẽ giúp cho chúng ta tăng cường được niềm tin tâm lý. Nhờ đó chúng ta sẽ thành công trong các nỗ lực. Và điều quan trọng hơn hết, sau khi đã nỗ lực có phương pháp, làm tất cả các việc cần làm mà kết quả của mình cũng chừng ấy, thì đừng tự hành hạ mình, đừng tự đi đọt cảm xúc mình, đừng tự quyền rủa mình, mà hãy biết thương chính mình, hãy biết tặng người chính mình. Bởi vì không phải, nó không phải là lỗi của mình nữa. Chúng ta đã làm hết cách rồi, hãy hoan hỷ với các thành quả, nhưng không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản, không thất vọng. Mình biết là năng lực của tôi là chừng đó thôi, cho nên tôi không cần phải gây khó cho tôi cứ nỗ lực để tôi được tiến bộ. Nhưng nếu tôi thua những người giỏi hơn, những người xuất sắc hơn, tôi không có gì phải mặc cảm, thì họ giỏi tôi học, họ kém hơn thì tôi nâng đỡ. Bằng tâm lý này chúng ta sẽ lần lượt vượt qua được thái độ và trạng thái mặc cảm tự ti. Và khi giải tỏa được mặc cảm tự ti đó thì chúng ta mới có thể vươn đến được sự thành công ở hiện tại và trong tương lai. Thầy chúc người đặt câu hỏi sớm vượt qua được trạng thái phức cảm tâm lý này.
Câu hỏi tiếp theo. Kính bạch thầy, năm nay con 25 tuổi. Từ nhỏ đến giờ con rất nhiều bạn. Tuy nhiên con không hề có tình cảm đặc biệt với bất kỳ ai. Và con cũng cảm thấy không có nhu cầu có người yêu, nên dự định sống độc thân. Sau này con sẽ nhận con nuôi, hoặc con đi phụ tinh nhân tạo, con cũng làm xin thương môn. Xin thầy cho con hỏi, suy nghĩ như vậy có bình thường không? Có bất hiếu không khi không lập gia đình theo ý muốn của cha mẹ? Xin thầy tư vấn cho con.
Theo luật pháp được nước Việt Nam quy định và luật của Đạo Phật á, hướng dẫn, thì việc một cô gái chọn đời sống độc thân, không bận tâm đến tình yêu, và sau này chọn làm con nuôi hoặc thụ tinh trong ống nghiệm á, hoàn toàn không bị rơi vào cái bệnh, xin lỗi, cái nghiệp bất hiếu. Vì đó là cái quyền tự do của mỗi con người. Nhưng thầy chỉ có tiếc một điều thôi, đã sống được đời sống độc thân, không bận tâm với cái tình yêu mang tính giới tính, mà chưa mạnh dạn xuất gia để làm một sư cô, để đóng góp cho xã hội cuộc đời lớn hơn, thì hơi uổng. Vì trọng tâm của người đi tu á, là đi ngược lại cái thói quen mang tính bản năng, vốn có thể làm cho chúng ta bị tái sanh sau cái chết, có mặt với tư cách là một con người theo nghiệp, vân vân. Cho nên các bạn nam, các bạn nữ nào ở tuổi thanh niên mà thấy là mình không có nhu cầu lập gia đình, cũng không bận tâm về tình yêu, mình thích làm những công việc từ thiện, thích làm phụng sự, thích dấn thân, thì nhân cách đó rất phù hợp với người xuất gia có lý tưởng theo tinh thần Phật dạy. Và chỉ cần tìm hiểu một cách có phương pháp bởi sự hướng dẫn của các bậc thầy mà mình quen, có kinh nghiệm về lĩnh vực này, chúng ta sẽ từng bước trở thành là một người có nhiều giá trị phụng sự hơn, cũng là một con người trong một kiếp người mong manh mấy chục năm với cái quỹ thời gian nhất định. Nếu như ta đó biết trở thành người tu sĩ có lý tưởng, ta có cơ hội phục vụ cho biết bao nhiêu người. Còn là một người tại gia, ta chỉ phục vụ được một gia đình nhỏ, một cái cộng đồng nhỏ thôi, nó có những giới hạn rất là nhất định. Trong trường hợp đương sự đặt câu hỏi không có ý định đi tu, cũng không có lý tưởng đi tu, mà chỉ thích sống độc thân hoặc là trở thành là bà mẹ đơn thân, thì đó cũng là một cái ý thích mà được luật pháp bảo hộ, cho nên có thể sống theo cái khuynh hướng này mà cũng không có một vấn đề gì. Nhưng nếu điều đó nó phát xuất từ một động cơ, đó là trước đây mình đã từng bị một chàng trai nào đó gọi là lừa tình, và cái nỗi ám ảnh bị sự lừa đảo đó đã làm cho chúng ta không còn một niềm tin nào đối với những người bạn nam khác, cho nên là chấp nhận ở đơn thân một mình, thì hãy điều chỉnh nhận thức. Hoặc một bạn nam nào đó cũng thích sống đơn thân, không lập gia đình, do cái ám ảnh bị một người yêu nữ nào đó đá một cách quá đau, và khi mình sống rất là thương người ấy, hy sinh hết cho người ấy, thì cũng cần phải giải tỏa cái mặc cảm tâm lý trong quá khứ. Bởi vì tất cả những người nữ còn lại không phải ai cũng giống với cái người đã làm cho mình bị khổ đau. Tất cả những người nam còn lại tương tự, không phải ai cũng đều giống với cái người đã làm cho mình từng bị bất hạnh. Và nếm cái vị khổ đau đó, đến độ mình phải ra một cái tuyên thệ là tôi từ nay cho đến còn đời sẽ sống độc thân. Và sự sống độc thân như thế là đang tự hành hạ bản thân mình, chứ không có giá trị gì hết. Cho nên hãy nỗ lực để vượt qua bằng cách là điều chỉnh nhận thức, để có một cái đời sống hòa nhập với xã hội một cách rất là bình thường. Thì đó là hai gợi ý của thầy. Đương sự hãy xem xét là mình thuộc vào tình huống nào để có thể chọn một đời sống lý tưởng thích hợp, có nhiều giá trị phụng sự và mang lại nhiều đóng góp cho mình và cho xã hội ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Xin dành một tràng vỗ tay thật lớn để Tám Dương. Cứ cho hỏi tiếp đi, về cho nó hỏi trực tiếp đi, cho nó hỏi trực tiếp.
Kính bạch thầy, thầy ơi, thầy xuất gia từ lúc 30 tuổi. Con cũng muốn xuất gia theo thầy, nhưng không biết định hướng như thế nào. Xuất gia có khó lắm không thầy? Xin thầy tư vấn cho con.
Thầy xuất gia vào năm 14 tuổi. Năm nay thầy 46 tuổi, tức là xuất gia đã hơn 30 năm rồi. Ngày đầu tiên thầy đi chùa Long Huê, cách nhà của thầy ở chưa được 50 mét, là ngày thầy quyết định đi tu. Một ngày một duy nhất thôi. Về sinh ba của thầy, ba thầy là cự tuyệt và cấm đối. Mẹ của thầy thì ủng hộ. Thầy xin thầy trụ trì của chùa Long Quê thì tự tội cho rằng là vì nhà quá gần chùa cho nên không tu được, do đó thầy không may mắn để được đi tu. Ngay sau khi phát nguyện đi tu, thầy đã đi gần như là 30 ngôi chùa ở quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận 3 và nhiều quận khác, đều bị các thầy trụ trì từ chối. Vì lúc đó tướng của thầy đã quá nhỏ, và người ta có cảm giác rằng đây là một cái cậu bé lang bạt giang hồ, không biết lai lịch ở đâu nên đâu dám nhận cho tu. Rồi cuối cùng thầy mới được nhận vào chùa Đại Giác, ở đường đi đến sân bay Sơn Nhất. Rồi sau khi ở đây gần một năm không được xuất gia, thầy mới tiếp tục đi sinh và cuối cùng gặp được chùa Giác Ngộ. Thầy chính thức được cạo đầu vào năm 1984, nay là đúng 30 năm. Nếu các con hỏi thầy là động cơ nào mà thầy đi tu á, thì thầy trả lời là thầy không biết. Thì lúc đó thầy mới có 14 tuổi, lý tưởng chưa có, nhận thức chưa chín mùi. Và điều này đó, trong đạo Phật gọi là có căn đi tu. Có căn đi tu có nghĩa là ở kiếp trước đó đó thầy đã từng là một tu sĩ, cho nên chỉ cần đến chùa lần đầu tiên thôi, nhìn thấy chú tiểu để một cái chóp tóc quắn qua ở bên cái lỗ tai bên tay phải thì tự động mình cảm thấy thích, thân quen, nó như là cái cuộc sống của mình vậy đó. Mặc dù mình không lý giải được, mình biết là đây là nơi mà mình phải gửi gắm về, phải về ở thôi chứ không ở tại nhà nữa. Và bằng cách đó thầy đã trở thành là một tu sĩ. Thì khi vào chùa được thầy bổn sư hướng dẫn cho ăn học lên đây đến chốn, thầy đã hoàn tất được tiến sĩ triết học ở Ấn Độ vào năm 2001 về hoạt động phụng sự cho giáo hội và cho những nơi nào có nhân duyên và có nhu cầu. Trở lại vấn đề của câu hỏi vế thứ hai đó, đó là con muốn đi tu nhưng con chưa biết là đi tu như thế nào, thì thầy xin đề nghị đó một số cái phương pháp mà mình có thể tự đánh giá như sau. Điều một, bản chất của việc đi tu là vượt qua cái bản năng tính dục. Đó là cái khó nhất của một đời tu. Nghĩa là người đi tu sống độc thân nhưng không cô đơn. Độc thân là sống một mình, cô đơn nó thuộc về thái độ tâm lý. Vợ chồng mà không hiểu nhau vẫn là cô đơn thôi. Còn sống độc thân mà chịu không nổi thì không thể nào đi tu được. Và đạo Phật cho thấy đó, bằng sự chuyển hóa năng lượng tính dục như một bản năng trở thành năng lượng từ bi, chúng ta thay vì phụng sự cho một tổ ấm gia đình, ta có cơ hội phụng sự cho một cái đại gia đình, đó là nhân loại, nó lớn hơn nhiều. Nếu như chúng ta thấy việc vượt qua được cái tính bản năng đó là có thể thực hiện được trong tầm tay, thì việc đi tu không còn gì là khó khăn nữa. Điều hai, người đi tu là để phụng sự nhân sinh, cho nên tính cách của người đi tu đó phải là người có nhiều cái đức tính cao thượng, chẳng hạn như là tâm vô ngã, tức là không xem mình đó là quan trọng, không đóng cao, không ngã mạn, không mặc cảm tự ti, rồi có tâm vị tha, tức là hướng đến cái mục đích cho tha nhân, lễ cho đại đa số, chứ không làm cho riêng mình, không có tinh thần lễ nhớ, không phân biệt đối xử, không có dùng miền Nam Trung Bắc, vân vân. Thì đây là những tính cách sẽ làm cho chúng ta trở thành thầy tu có lý tưởng cao quý và phụng sự được dân sinh lớn và rộng về sau này. Thứ ba, người tu là sống một cuộc đời rất giản dị nhưng thanh cao, không màng đến sự hưởng thụ vật chất như là nhà cao, cửa đẹp, rồi ăn uống, ngủ nghỉ, tài sản, sở hữu vật chất. Sống rất bình dị và sử dụng tất cả những điều kiện có được của mình, bao gồm những cái tiền cúng dường và tự mình làm ra, để phụng sự cho tha nhân chứ phải chu cấp cho bản thân mình. Nếu ai có được cái tinh thần phụng sự đó thì biết rất rõ là hạt giống tâm linh để trở thành người tu của mình là rất là cao. Thứ tư là người chịu khó, không bỏ cuộc nửa chừng, thấy cái lý tưởng phụng sự đó là cao quý, cho nên xung phong tình nguyện, không cần nhờ vả, chúng ta vẫn tìm cách để có cơ hội làm và đóng góp. Đó là bốn nhân cách rất phù hợp với người tu có lý tưởng, có giá trị. Nếu các con ở tuổi vị thành niên hay là thanh niên mà hội đủ được ba trong bốn yếu tố vừa nêu là có thể trở thành một thầy tu lý tưởng rồi. Khi đi tu, các con phải chọn những nơi mà khi vào tu chúng ta được thầy của mình cho ăn học đến đây đến chốn, hết lớp 12, sau đó đến đại học, sau đó đến thạc sĩ, sau đó đến tiến sĩ, hoặc tối thiểu phải là cử nhân. Thì bằng trình độ và sự tu luyện về đạo đức, học về Phật pháp, về triết lý, phụng sự nhân sinh, chúng ta mới có cơ hội để biến một kiếp người ngắn ngủi này giúp đỡ cho rất là nhiều người một cách bền vững và có giá trị. Chứ còn tu rục tu rị, chỉ biết có lại Phật, rồi niệm Phật, rồi trì chú, tụng kinh, không làm bất cứ một Phật sự nào khác, không phụng sự cho tha nhân, không giảng dạy, hướng dẫn Phật pháp cho ai được, cũng không có tư vấn cho người ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau, thì việc đi tu như thế quả thật là uổng ích và chưa phát huy được vai trò của người tu xứng đáng. Nói cách khác đó, người tu phải hội tụ được ba đức tính, đó là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đạo đức đó là giới luật của nhà Phật, giúp cho người tu đã trở nên thanh cao và có giá trị về nhân cách hơn người tại gia ít nhất là một cái đầu. Thứ hai, thiền định sẽ giúp cho người tu làm chủ được bản thân mình trong đi đứng nằm ngồi, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, thông minh hơn, giải quyết được các vấn đề và đoạn khổ niềm đau có kết quả hơn. Trí tuệ sẽ giúp cho người tu làm Phật sự có kết quả, có kiến thức thế gian và kiến thức triết học Phật giáo vững chãi hơn, để có thể hỗ trợ cho người tại gia khi người tại gia đang cần đến. Thì đó là ba tiêu chí cần và đủ, bao gồm đạo đức, thiền định và trí tuệ. Muốn có trí tuệ thì ta phải ăn học đến nơi đến chốn, học Phật pháp, tư duy về Phật pháp và tu tập về Phật pháp, chúng ta mới phát triển được một cái loại kiến thức giúp cho mình được hạnh phúc và phụng sự tha nhân được an lành. Các con có thể đặt những câu hỏi khác, bất cứ câu hỏi gì.
Dạ, dạ, cảm ơn cái bậc thầy. Dạ, thưa thầy, con là Hoàng, con muốn hỏi một vấn đề là liên quan một tới vấn đề giới tính. Và con có một người bạn thân, người bạn này rất là thân với con, thì khoảng thời gian khoảng cấp 3 thì tụi con ở chung một chỗ với nhau, ở gần như là sinh hoạt như anh em trong nhà với nhau. thì khoảng thời gian này đó, thì con biết được bạn của con đó thì giới tính là bạn nam, nhưng mà giới tính thì bạn không đúng, lại đi theo một người nam khác. Nhưng mà đây người đây người bạn rất là thân của con, và việc là bạn đó thì yêu thì bạn trai bạn gái bây giờ của bạn con thì cũng là con một trong một gia đình, và bạn con là con trai một trong một gia đình. Và con cái điều mà con băn khoăn con không biết là bây giờ nên là kéo bạn con về hay là ủng hộ bạn con tiếp tục cái mối quan hệ đó. Tại vì á là theo cái tìm hiểu của con á thì bạn con mới chỉ về cái vấn đề đó khoảng trong từ năm lớp 11 cho đến 4 năm đại học thôi. Và con rất là thân, cho nên nếu như mà gia đình bạn đó thì chỉ có một mình bạn đó là con trai một thôi, không biết là bạn đó bị thật hay là không. Nhưng mà bạn đó tâm sự thì bạn đó cảm thấy vui và gọi là hạnh phúc khi mà ở bên cạnh cái người bạn trai là gái kia. Nhưng mà thật tâm của con thì con vẫn muốn kéo bạn con về, nhưng mà không con có cách nào để xác định được là bạn đó là thật và giới tính như thế nào. Tại vì tụi con có một cái chung với nhau, tại vì tụi con rất là thân, tụi con cũng từng lên thăm nhà cùng với 4 năm bạn nam, cùng ngồi chung cùng sinh hoạt cùng tất cả mọi thứ, thậm chí ở đâu và đối với tụi con cũng có tắm chung với nhau nữa. Nhưng mà mọi chuyện thì nó không có cái gì lạ hết, nó không có bạn đó mình cảm hiểu biết gì hết, cho nên tụi con không biết là làm thế nào.
Về giới tính thứ ba đó, do vì thế giới ở góc độ chung và Việt Nam ở góc độ riêng nó chưa có thừa nhận, vẫn còn đó đây những cái phân biệt đối xử, cho nên đương sự thuộc giới tính thứ ba là cố gắng là giấu cái bộc lộ về giới tính của mình để tự tạo cho mình cái cảm giác trấn an và an toàn. Do đó rất khó mà có thể xác định được, ngoài trừ chính đương sự trong trong mỗi câu chuyện thôi. Như thầy nói trong phần trả lời câu hỏi trước đây đó, đó là có năm loại giới tính thứ ba trong kinh Phật mô tả. Thì có nhiều người là có hai cơ quan cả nam lẫn nữ, cho nên đó là họ thương cả người nữ và thương luôn cả người nam, dù họ là thân nữ hay là thân nam. Thì trong tình huống này đó, người đó phải tự lựa chọn là giới tính nào là chính, rồi nhờ giải phẫu giới tính giữ lại cái giới tính chính mà mình cần thôi, để cho cái tính cách giới tính đó nó được xác định một cách rõ ràng, khỏi lấn cấn. Trường hợp hai đó là thân nam mà tính nữ, thân nữ tính nam. Thì có người đó ở tuổi 14-15 là bắt đầu thể hiện cái nhu cầu này, nhưng mà vì cũng chưa có kinh nghiệm cho nên nó đương sự thỉnh thoảng vẫn còn lẫn lộn, là có khi đó mình thấy là mình đang thân nam mà thương một người nữ, rồi cái tình cảm và đi nặng về tình yêu đó lại nghiêng về người nam hơn. Thì đến khoảng chừng vài năm sau rồi cái khuynh hướng đó nó được xác định rõ là mình thuộc về giới tính thứ ba, thì lúc đấy đó người đó phải tự quyết định để chọn con đường không có lẫn lộn. Và nhớ là đừng biến người khác giới phái làm bình phong để che đậy cái giới tính thứ ba của mình, vì đương sự bị làm bình phong trong tình huống này là một nạn nhân thôi. Ví dụ như giờ bạn nam đó thật sự là đang trở thành là giới tính thứ ba, thương một người nam đồng giới phái khác, nhưng mà người nữ trước đây bạn ấy quen và thương trong giai đoạn đầu chưa xác định giới tính á, thì vẫn tiếp tục sử dụng như là một bình phong để cho người ta khỏi phải dị nghị về cái giới tính thứ ba tới vậy nè. Thì thầy khuyên là đương sự bị dướng kẹt vào giới tính thứ ba không nên biến người khác giới phái làm bình phong, vì như thế là đẩy người đó vào trong một cái hoàn cảnh khổ đau. Cho nên cách giúp cho người bạn trong tình huống này đã gồm có những bước như sau. Điều một, vì là tình bạn thân đã từng chơi chung, tắm chung, ngủ chung, chúng ta cứ tâm sự như là hai người nam và đặt cái vấn đề là tôi nghi rằng là bạn thuộc về giới tính thứ ba, và đưa ra một số cái cái dữ liệu để cho thấy cái giả thuyết đó là có sự thật. Nếu người bạn này thừa nhận thì lúc đó mình tiếp tục khuyên là đừng biến cái cô bạn gái mà cả hai, tức là người giúp đỡ và đương sự đều quen biết hết, để cho người bạn gái đó không trở thành là nạn nhân. Và khuyên cái người bạn nam này đó là hãy xác định rõ giới tính và đừng nên mặc cảm tự ti về cái giới tính thứ ba của mình. Trường hợp kế tiếp, nếu đương sự qua những biểu hiện thuộc giới tính thứ ba nhưng vì tự ái hay mặc cảm ém nhẹm cái tình trạng này, thì vì tình thân giữa ba người, ta có thể cung cấp các dữ liệu cho người bạn gái đó biết, để bạn gái đó có thể tự kiểm chứng và tự chọn lựa con đường tình yêu và tương lai của bản thân mình. Chứ bằng không đó, về rồi đó, lỡ bọc lỡ đường, ly dị với nhau đó, thì nhiều người cảm thấy xấu hổ, hoặc là một lần lên xe hoa nữa thì họ lại không ưng. Nhưng mà tiếp tục sống như vậy đó thì thật sự là không được hạnh phúc, nó dẫn đến cái tình trạng rất là khó khăn. Điều cuối cùng, cái gì đó nó cũng không qua những cái biểu hiện. Biểu hiện tức là những bằng chứng quan trọng nhất để cho thấy rằng người đó thuộc giới tính nam, thế giới tính nữ hay là giới tính thứ ba. Người ta có cố tình trói đi nữa thì cái sự thật đó cũng không thể nào phủ định được. Để minh họa cho việc này thì thầy xin nêu ra một câu chuyện có thật. Có hai vợ chồng là bác sĩ làm tại bệnh viện Chợ Rẫy, và chồng á là quen với thầy rất là thân. Hai vợ chồng này đó đã học chung với nhau từ lớp 9, rồi đến lúc mà thi vào ngành y cũng thi chung với nhau, học chung lớp với nhau. Rồi người vợ đã từng là lớp trưởng, tức là giỏi hơn người chồng của mình. Sau đó đó thì tình yêu của họ sau khi có được một đứa con lên 4 tuổi bắt đầu gặp chông chênh. Người chồng mới đến nhờ thầy tư vấn, và để tư vấn thầy khuyên anh ấy phải nói thật cho thầy biết, không được giấu giếm một cái gì, bằng không là không thể nào tư vấn được. Thì bác sĩ này mới tâm sự với thầy rằng anh ấy thuộc về giới tính thứ ba, mặc dầu tướng của anh ấy là nam hoàn toàn, lực lưỡng phương phi, giọng nói khẳng khái, không có chỗ nào mà có thể chê vào đâu được hết á. Thì 3 năm sau khi đó có đứa con đầu lòng, hai vợ chồng không còn quan hệ giới tính nữa. Vợ là một bác sĩ giỏi, cho nên đã hoài nghi rằng là chồng mình thuộc giới tính thứ ba. Nhưng khi tâm sự đó thì người chồng cứ chối phân thôi, chứ nói rằng là vợ nói như thế là xúc phạm mình. Thì bà vợ hỏi là bây giờ anh và em đều là bác sĩ giỏi, đều từng là sinh viên giỏi của ngành y, đều là những người nghiên cứu về lĩnh vực này, thì anh hãy cho em biết lý do tại sao mà anh không hề có một cái cảm ứng gì khi vợ chồng ngủ chung, mặc dầu vợ đã ra những cái tín hiệu bật đèn xanh để mời gọi người chồng vào cuộc, mà tại sao không thể nào có cái quan hệ giới tính như là trước đây. Thì người chồng cứ chối co đó là bây giờ áp lực công việc nhiều quá, bây giờ anh lên làm phó khoa, công việc quá nhiều về mệt mỏi, rồi làm việc ngoài giờ nữa nên không còn cảm hứng. Tất cả cái đó chỉ có thể qua mặt được những người không có kiến thức chuyên môn, chứ còn là bác sĩ thì không thể chấp nhận giả thuyết đó được. Đang khi đó là bác sĩ người ta biết quá rõ quan hệ tình dục giữa vợ và chồng sẽ làm cho các căng thẳng tan biến đi, thậm chí nó còn có chức năng giảm đau ở một mức độ nếu chúng ta là duy trì cái số lượng vừa phải, phù hợp với sức khỏe giới tính và từng lứa tuổi. Cho nên giả thuyết của người chồng đặt ra là không thể nào thuyết phục được người vợ. Cho nên người vợ mới nói với người chồng như thế này: tôi biết rằng là anh thương một chàng trai nào đó trẻ tuổi, cho nên anh đã không còn thương tôi nữa, mặc dù tôi rất đẹp về ngoại hình, rất giỏi về gia đình, tiền lương rất là khấm khá, mà hai vợ chồng không thể nào có hạnh phúc. Cho nên người vợ mới xin phép chồng mình chính thức là có bồ. Vì cô vợ nói rằng là tôi biết là anh đã có bồ, nhưng mà anh không thừa nhận thôi, cho nên anh hãy cho tôi được cái quyền như thế, mà không chúng ta ly dị. Ly dị thì anh chồng không đồng ý, anh không đồng ý, nhưng mà bà vợ sống độc đơn thân như thế thì bà vợ cảm thấy là mình bị thiệt thòi, cho nên bà ấy phải nài nỉ cho chồng mình chấp nhận là có người tình. Thì họ đã xây dựng với nhau cái tình yêu rất là trong sáng qua email thôi, vì cái người mà cô ấy thương á là một Việt kiều ở Mỹ, họ không vượt qua cái giới hạn, cái ranh giới, và người vợ cứ tiếp tục nài nỉ là hai người ly dị. Thì người chồng á mới đặt điều kiện nếu ly dị đó thì phải cho tôi cái quyền nuôi con. Người vợ mới nói không, anh thân nam, anh nuôi con không thể thuận lợi như là tôi là người mẹ, tôi thương đứa con nhiều hơn. Đó, thì bác sĩ nam này mới nhờ thầy tư vấn là trong tình huống đó đó có nên chấp nhận ly dị, mà nếu ly dị đó có nên chấp nhận là cho vợ của mình cái quyền nuôi con hay không. Thì hiện nay đó là anh ấy đang bị áp lực bên phía cha mẹ ruột của mình, mày là đứa bắt tài để vợ mày cấm sừng, rồi mày là phải dành cái quyền nuôi con cho vợ của mày, mày không xứng đáng là đứa con trai trong gia đình. Thì anh ấy khổ quá, nói ra sự thật thì anh ấy bị khổ đau, mà không nói ra sự thật thì anh ấy bị khổ đau gấp bội. Thì sau ba lần tư vấn á, anh ấy đã nghe theo lời khuyên của thầy, đó là ứng xử cao thượng. Cao thượng đây gồm có ba bước. Bước một, thừa nhận mình á thuộc giới tính thứ ba, để vợ của mình không mặc cảm tội lỗi thương một người khác, đang khi mình cũng thương những chàng trai khác. Thứ hai, chấp nhận như ly dị, vì hôn nhân với một người có giới tính thứ ba không thể nào có hạnh phúc được, dù là biến người đó trở thành nạn nhân hay là một cái bình phong. Chúng ta phải biết rằng là không thể có hạnh phúc, hạnh phúc đó không thể nào dài lâu được, phải ly dị thôi, để cho người còn lại đó tiếp tục chọn cái con đường mà họ được quyền tự do như thế. Và điều thứ ba, mặc dầu đó người nam có giới tính thứ ba đó có cảm giác thương đứa con của mình hơn là người mẹ ruột của nó, chúng ta cũng phải nhường cái cơ hội cho người mẹ thôi. Bởi vì người nam này đã đang đóng vai là một bà mẹ thứ hai trong gia đình, nhưng mà vì cái tính cách bà mẹ thứ hai đó không được xã hội thừa nhận, cho cái tình thương mà anh ấy đóng vai trò là người mẹ dành cho đứa con đó, nó lai láng hơn, nó chu đáo hơn, nó bền vững hơn. Nhưng rồi chúng ta phải đối diện trước những sự thật, đó là với thân của một người nam chăm sóc đứa con vị thành niên, rồi đến lúc là đứa con bắt đầu có những cái chu kỳ kinh nguyệt, những cái vấn đề tế nhị khó nói, khó chia sẻ, chỉ có thể chia sẻ với người mẹ thôi, thì dành cơ hội cho vợ mình nuôi đứa con đó là thích hợp nhất thôi. Sau khi giải thích bằng mọi cách, qua ba lần tư vấn thì cuối cùng anh ấy đã nghe theo lời khuyên, và hiện nay tới giờ anh ấy đã định cư ở Hoa Kỳ. Anh ấy thì không công khai giới tính của mình, và tiếp tục với là thương cái người con trai khác trẻ tuổi hơn, đẹp trai hơn, xem như người đó như là cái người bạn đời của mình vậy. Thì đó là một cái kết cục mà theo thầy đó là nó có hậu, tức là đương sự đó hiểu ra được vấn đề, không mặc cảm và công khai hóa vấn đề đó, để cho cả hai bên vợ và chồng nó có một cái hướng đi phù hợp hơn. Thì bằng cái kinh nghiệm này đó, thì thầy khuyên người đặt câu hỏi có thể chia sẻ với người thân của mình, để cho đương sự trong câu chuyện đó nhận ra được vấn đề, bớt đi mặc cảm. Và nếu đã sau khi đã hỗ trợ hết rồi mà người ấy vẫn còn giấu giếm, thì có thể khuyên người ấy tới gặp thầy với cái kinh nghiệm tư vấn cho trên 30 cái cặp vợ chồng, mà trong đó có một trong hai người đó thuộc về giới tính thứ ba. Thầy có đủ kinh nghiệm để giúp đỡ cho người đương sự đó vượt qua được cái khó khăn, để họ có thể điều chỉnh nhận thức. Mà điều chỉnh được nhận thức là một sự chuyển nghiệp riêng, từ đó nó mới có thể chuyển được cái hoàn cảnh của gia đình, rồi để hướng đến một cái tương lai mà cả hai cùng được hạnh phúc. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cho con hỏi là nãy giờ con nghe về chủ đề giới tính thứ ba rất là nhiều, thì nay con muốn hỏi là trước chứ họ như cái nhân duyên gì mà nay họ lại gặp và bán như vậy, thì mong thầy giải đáp cho con không rõ.
Trong kinh Phật không có một câu nào, đoạn nào đề cập đến nội dung của câu hỏi. không phải vì Đức Phật không biết, vì Đức Phật thấy là không cần thiết phải nói về nghiệp của một con người. Vì không khéo đó, những lời giải thích như thế sẽ làm cơ sở về dân bản học, làm cho người ta dựa vào đó để phân biệt đối xử với những người thuộc giới tính thứ ba. Và do vậy tất cả chúng ta, những con người giới tính thứ nhất tức nam, giới tính thứ hai tạm mặc định là nữ, hãy thông cảm sâu sắc với những người giới tính thứ ba hoặc ô môi hoặc bê đê, và xem họ đó có một cái phước báo mà theo Đức Phật đó, đó là được sinh ra với tư cách là một con người có đủ các cái quyền bình đẳng mà luật pháp cho phép, và chúng ta phải ứng xử với họ bằng sự trân quý với tư cách là những con người với nhau. Còn nguyên nhân gì dẫn đến cái nghiệp cảm như thế đó, đâu phải là điều quan trọng. Tuy nhiên để gián tiếp giúp chúng ta giải quyết được cái kiếp sau của mình, tránh tình trạng này đó, thì các con nó lưu ý như sau. Điều 1, các cô gái và chị em phụ nữ khi sống và trải qua các nỗi khổ niềm đau, đừng nên tự quyền rủa thân phận phụ nữ của mình, đừng mặc cảm về thân phận phụ nữ của mình rồi phát nguyện rằng là kiếp sau tôi xin nguyện làm người nam, tôi không làm người nữ nữa. Đang khi tính cách của người nam không được gieo trồng, không được là nỗ lực, thì kiếp sau vì chán cái thân phụ nữ đó, người ấy lại tiếp tục làm thân nữ nhưng mà có cái tính cách nó hơi lỡ cỡ, xin lỗi, tức là họ làm thân nam nhưng mà lại có tính cách là người nữ, nó trở thành là ô môi. Và những người nam bị khổ đau bất hạnh dù bất kỳ một nguyên nhân nào, tình huống nào, đừng có tự hành hạ mình mặc cảm rằng kiếp sau tôi sẽ không là người nam, làm người nam khổ quá, nhưng tính cách thì vẫn giữ nguyên là người nam, không hề đổi thành cái tính nữ. Cho nên kiếp sau khi tái sanh ra làm thành nam nhưng mà tính cách lại là người nữ, đó là giả thiết của riêng thầy. Do đó đó, mọi giới tính phải thấy rất rõ là có một cái vai trò đặc biệt để đóng góp cho cuộc đời, đừng mặc cảm giới tính và đừng tự hào giới tính. Các người nam không nên tự hào giới tính nam của mình để khinh thường giới tính nữ. Các chị em phụ nữ không nên là tự mặc cảm và khinh thường giới tính nữ của mình để mong mỏi được làm thân nam ở kiếp sau. Mỗi một người, hoặc nam hay nữ, đều có những vai trò đóng góp, đều có những cái sở trường mà chỉ phù hợp đến giới tính nhất định nào đó thôi, chứ không thể phù hợp cả hai giới tính được. Do đó chúng ta hãy sống một kiếp sống bình thường, cứ nỗ lực hết tất cả những gì chúng ta có thể làm được. Còn cha mẹ chúng ta sinh ra thân nam thì quan hệ với thân nam, nếu ta có mặt với thân nữ thì quan hệ với thân nữ, không mặc cảm, không đòi hỏi sự thay đổi. Còn nếu ta lỡ được sinh ra làm thân nam mà tánh nữ, làm thân nữ mà tánh nam, có điều kiện thì cứ giải phẫu giới tính, còn không có điều kiện do thiếu tài chính thì chúng ta cũng không nên vì thế mà mặc cảm đòi lỗi. Dần dần rồi đó, xã hội này, trên toàn hành tinh này, các luật pháp thế giới sẽ đi đến một cái giai đoạn là chấp nhận cho hôn nhân đồng tính nam, hôn nhân đồng tính nữ thôi. Và điều đó sẽ xảy ra không lâu xa lắm đâu, chỉ chừng một hai tập riêng nữa là có thể đạt được. Chúc tất cả được an lành.
Thầy mang về
là một Phật tử đó, chúng ta cần phải lưu tâm đó là không cần phải hướng đến sự giác ngộ và giải thoát, vì điều đó là không thể thực hiện được. Nên nhớ điều này, ngoại trừ các Phật tử độc thân có một đời sống không màng đến sinh hoạt tình yêu, tình dục và giới tính, sống như là các thầy và các sư cô trong các chùa, thì cơ hội giải thoát mới có thể thực hiện được. Vì để trở thành thánh nhân đó, theo lời Phật dạy, điều quan trọng là người xuất gia hay là người tại gia phải chuyển hóa được năng lượng tính dục. Trong thiền đó, để đi sâu và có được an lạc đó, thì cái cấp thiền đầu tiên được Đức Phật định nghĩa là gì? Ly dục sinh hỷ lạc. Ví dụ ở đây đó là ái dục. Ái dục nó có hai cấp độ: tình yêu, tức là biểu cảm cái sự quan tâm giới tính bằng tình yêu thôi, chứ không có cái quan hệ giới tính giữa nam và nữ. Còn tình dục á, là trải nghiệm đúng tuổi hay là sai tuổi, đúng cách hay là sai cách, hợp pháp hay là sai phi pháp. Thì điều không có khả năng chứng đắc được cấp thiền thứ nhất, không đạt được cấp thiền thứ nhất, thì chúng ta nên hiểu là chúng ta không thể nào chứng được sơ quả A-la-hán, tức là đi ngược dòng đề, nhập vào dòng thánh để trở thành thánh nhân. Do đó là người tại gia khi tu thiền, chúng ta chỉ cần lưu tâm đến việc tăng trưởng sức khỏe, vì thiền có khả năng trị liệu, làm cho chúng ta bớt căng thẳng, tăng trưởng được hệ thống kháng thể tốt, máu được tư nhuận, neuron thần kinh được làm mới, quá trình trao đổi chất diễn ra tốt đẹp, và chúng ta sống khỏe hơn, sống thọ hơn, sáng suốt hơn, phát minh sáng kiến sáng tạo nhiều hơn. Tu thiền với mục đích vừa nêu là đáng được khích lệ. Và để đạt được việc đó thì điều quan trọng là chúng ta tu đúng theo thiền Đức Phật dạy, đừng nên tu theo thiền công án hay là thọ đầu của Trung Quốc hoặc bất cứ một phương pháp thiền nào ngoài đạo Phật. Thiền của Đức Phật dạy được gồm có thiền tứ niệm xứ, thiền quán niệm hơi thở, thiền minh sát tuệ. Do về thời gian cũng cho phép thầy chỉ nói đơn giản như sau: cốt lõi của tu thiền theo lời Phật dạy là nghệ thuật để giúp cho chúng ta làm chủ được bản thân mình, làm chủ cảm xúc, làm chủ hành vi, làm chủ đi đứng nằm ngồi, làm chủ việc phát ngôn, làm chủ sự im lặng, làm chủ lúc thức và lúc ngủ. Nhờ đó chúng ta sống sâu sắc hơn, sống hạnh phúc hơn, sống năng động hơn, sống lạc quan hơn, sống có giá trị phụng sự cho tha nhân hơn. Cốt lõi của tu thiền là như thế, và để đạt được là như thế. Steven Jobs, thiên tài về kỹ thuật số của thời hiện đại, qua đời cách đây vài năm tại Hoa Kỳ ở tuổi 56, là một minh chứng về sự tu thiền có phương pháp. Ông là người đồng sáng lập công ty Apple. Và vài năm sau, Steven Jobs đã bị những người trong công ty của mình loại trừ ra khỏi công ty. Thay vì hẳn đời hẳn người, Steve Jobs đã đến Nhật Bản học thiền Phật giáo, trở thành một nhân vật là xuất chúng. Và cuộc đời trong vòng 56 tuổi, Steve Jobs đã để lại 265 bằng đồng phát minh và phát minh sáng kiến sáng tạo trên toàn cầu, ứng dụng vào việc phụng sự nhân sinh. Smartphone, iPad đều có những ứng dụng từ những công trình khám phá của Steve Jobs. Thiền đã giúp cho anh trở nên thông thái, vượt trội hơn những người bình thường. Do đó khi thực tập thiền, chúng ta nên nhớ sử dụng giá trị trị liệu sức khỏe, trị liệu nỗi khổ niềm đau của thiền, đừng bận tâm đến giải thoát nếu chúng ta là người tại gia. Điều hai, đang khi tu thiền thì ta có cần thiết là tu tịnh độ hay không? Câu trả lời là không cần thiết, vì bản chất của thiền theo lời Phật dạy giúp chúng ta tăng trưởng sức khỏe và giải quyết các nỗi khổ niềm đau, như đó đã đủ rồi. Còn tu tịnh độ không đúng cách đó, sẽ làm cho chúng ta trở thành một người rất tiêu cực, suốt ngày chỉ mơ mộng về việc giảng sanh Tây phương. Việc làm nó cụ thể hàng ngày chỉ có niệm Phật, lại Phật, rồi tụng kinh, trì chú, không nỗ lực làm các công việc nhập thế như Đức Phật đã dạy. Để giảng sanh Tây phương theo kinh A Di Đà đó, phải hội đủ 5 tiêu chí lớn. Tiêu chí 1: căn lành lớn. Căn lành lớn là hết tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ. Trong điều tham đó, nó có nhiều nội dung. Tham đó, phạm pháp, đó là tham lam. Tham ái là quan trọng nhất, là nặng nhất, mà người tại gia không làm được thì vẫn còn tình yêu và quan hệ giới tính, tức là quan hệ vợ chồng. Như vậy, đối với căn lành lớn, người tại gia tu tịnh độ nếu đang có tình yêu và vợ chồng chắc chắn là không thể đạt được. Mà không đạt được, được hiểu đồng nghĩa là không thể nào giảng sanh Tây phương cực lạc được. Tiêu chí 2: công đức lớn, tức là dấn thân làm từ thiện, dấn thân làm Phật sự, chia sẻ với các mảnh đề bị bất hạnh, khổ đau, giúp cho họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Phần lớn những người tu tịnh độ không làm được việc này, vì họ chỉ tu rụt tu rị, niệm Phật lại Phật hết, thiếu cái công đức lớn. Tiêu chí 3: tạo nhân duyên tốt lớn, tức là khích lệ người thân cùng làm Phật tử, tạo môi trường điều kiện cho người khác cùng tu, hướng dẫn bạn đồng lứa tuổi đến chùa sinh hoạt vào các khóa tu mùa hè, sinh hoạt vào các cái lễ hội như khóa Phật giáo, tham gia sinh hoạt cộng đồng có giá trị công ích tốt, đó là tạo nhân duyên tốt lớn. Phần lớn người tu tịnh độ chưa làm được việc này. Thứ tư, quán pháp âm, gió thổi, mây bay, suối chảy, thông reo đều xem là yếu tố xây dựng tịnh độ, giống như tứ diệu đế, bát chánh đạo, tức là trở thành pháp âm. Và điều này theo nghĩa bóng, đó là chúng ta lấy dữ liệu của ta bà để xây dựng tịnh độ hiện tiền, như là hoa sen tận dụng bùn nhơ nước động để trở nên thơm ngát và đặc biệt. Phần lớn hành giả tịnh độ tông bỏ quên yếu tố này. Tiêu chí 5: nhất tâm bất loạn. Niệm Phật là một trong những phương tiện để đạt được nhất tâm, không phải là phương tiện duy nhất. Tu thiền, quán thân, quán cảm xúc, quán các ý niệm của tâm và quán các pháp trụ của tâm đều có khả năng giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm, như là niệm danh hiệu Phật. Do đó, chỉ cần tu đúng, chúng ta có được nhất tâm. Khi được nhất tâm thì bất loạn, khi được bất loạn thì không sợ hãi, không còn sợ chết, sợ bệnh, sợ tổn thất, sợ nỗi khổ và niềm đau. Cho nên chúng ta sống một cách có giá trị hơn. Nói tóm lại, theo tịnh độ tông trong kinh A Di Đà, phải hội đủ 5 tiêu chí vừa nêu thì mới được cấp visa sanh về Tây phương. Và dựa vào 5 tiêu chí này, người tại gia có gia đình và người tại gia đang sống trong tình yêu vĩnh viễn không sanh về Tây phương cực lạc được. Đây là điều mà phần lớn các pháp sư tịnh độ tông ngại không đề cập đến. Cho nên các pháp sư tịnh độ tông theo phong cách của Trung Quốc, dựa vào tính hạnh nguyện vốn không phải do Đức Phật dạy, đã mô tả một tịnh độ rất thấp, không đủ chuẩn như Đức Phật Thích Ca đã quy định. Cho nên đó, là người tại gia tu theo tịnh độ, sau một thời gian suốt ngày chỉ biết có niệm Phật không, chỉ biết trì chú thôi, chỉ biết lại Phật 500 lại một ngày, thì làm sao có đủ các công đức. Lại Phật, niệm Phật không thể có công đức được. Chúng ta phải nên nhớ, muốn có công đức phải làm từ thiện, phải phụng sự nhân sinh, phải giải quyết nỗi khổ niềm đau, phải dấn thân, phải lạc quan, phải năng động. Còn lại Phật, niệm Phật chỉ để có sức khỏe và giúp cho chúng ta có được chánh niệm, tức là có định tâm thôi. Muốn có tài sản thì phải có kiến thức về kinh tế thị trường, phải biết làm phước báo và phải hiểu được tất cả các luật pháp. Muốn có cái phước về lĩnh vực gì thì phải gieo nhân đúng lĩnh vực đó. Còn niệm Phật lại Phật thì không thể có phước được. Chúng ta phải nên nhớ điều này. Đang khi tịnh độ tông của Trung Quốc đó, cương điệu lại Phật một câu, phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm, tội diệt hà sa. Cái đó chỉ là khích lệ chứ không có giá trị nhân quả, không có giá trị chân lý. Do đó, Khi chúng ta tu thiền đúng tinh thần Phật dạy thì không cần phải tu tịnh độ nữa. Và khi tu thiền hay tu tịnh độ, điều quan trọng là đừng có mong cầu giải thoát, đừng mong cầu giảng sanh Tây Phương. Vì người tại gia vẫn còn đời sống gia đình, có vợ chồng, và Đức Phật cho phép hưởng thụ tính dục là hợp pháp, đúng tuổi thành niên và một vợ một chồng chung thủy. Hoặc ai không thỏa mãn với hạnh phúc người tại gia có thể phát nguyện trở thành người xuất gia, tu đúng cách thì mới được giải thoát. Còn người tại gia theo tiêu chuẩn Phật dạy là không thể giải thoát được. Hãy nên nhớ điều này. Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca cũng đã nói đây là nơi A Bệ Bạc Trí ở. Mà A Bệ Bạc Trí được định nghĩa là bất phối chuyển. Bất phối chuyển được định nghĩa trong Phật học là gì? Chứng được sơ quả A-la-hán. Mà sơ quả A-la-hán là kết thúc tính dục rồi. Đồng thời Kinh A Di Đà cũng mô tả chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ Tây Phương Cực Lạc là nơi mà tất cả các bậc thượng thiện ở thôi, chứ không có người phạt. Mà bậc thượng thiện cũng được hiểu là chứng sơ quả A-la-hán trở lên. Mà muốn chứng sơ quả thì phải kết thúc tình yêu và tính dục. Đó không phải là năng lực mà người tại gia có thể làm được, ngoại trừ những người tại gia đặt thân và không mạng đến tình yêu và hôn nhân thôi. Cho nên đó, nhân dịp này thầy cũng muốn đính chính với các Phật tử là Phật tử tại gia, chúng ta giữ ba ngôi tâm linh, năm điều đạo đức, tu tập 10 điều việc thiện, rồi tu 6 ba la mật là quá tốt rồi. Đừng bận tâm đến việc giải thoát. Những vị xuất gia có lý tưởng tu đúng cách đôi lúc vài chục kiếp mà còn chưa giải thoát được. Thì làm người tại gia làm sao mà giải thoát mà mơ chi cho nó mệt. Đừng nên tự gây áp lực với mình, hãy tu đúng. Người tại gia phải giàu sang, phải phú quý, và không ngủ quên trên phước báo đó, biết chia sẻ sự giàu sang phú quý này cho các vấn đề bất hạnh hơn, không nắm nhiệm trên phước báo mà mình có. Mỗi người tại gia sẽ trở thành là chánh tay nối dài của chánh pháp, chia sẻ Phật pháp mầu nhiệm đối với những người thân, và phát nguyện cứ mỗi tháng chúng ta phải độ được một người chưa biết đạo Phật trở thành Phật tử. Đó là chúng ta đang tạo gọi là công đức. Một năm chúng ta độ được 12 người. Nếu từ lúc mình biết đạo ở tuổi 20 đến lúc mình qua đời là 70 tuổi thì 50 năm cứ nhân đến 12, chúng ta độ được biết bao nhiêu người. Đó là những việc làm rất thiết thực. Đừng có mong mà tôi độ hết tất cả chúng sinh, quan tưởng đó. Nhiều khi mình độ một người thôi mà còn chưa xong, mà lúc nào mở miệng ra tôi xin độ tất cả chúng sinh, tôi cầu nguyện các chúng sinh, không thiết thực. Tạo nhân duyên tốt lớn, đó là tìm mọi cơ hội, điều kiện thuận lợi để cho những người bạn với mình chưa biết được Phật pháp trở thành Phật tử, để cho cha mẹ người thân của mình trở thành Phật tử, trải nghiệm được hạnh phúc giống như chính mình. Phải làm các công việc đó thì mới có công đức lớn được. Phải hội tụ tất cả các điều kiện thì tự động sau khi chết không cần cầu giảng sanh, chúng ta phải có mặt ở Tây Phương thôi. Nó đúng nhân quả. Còn chỉ có cầu nguyện lại Phật, niệm Phật, trì chú mà không có làm việc thiện, không làm Phật sự, không tu tập, không chuyển hóa, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng cầu bất đắc khổ. Đó là khổ đau do cầu mong mà không được tội nguyện mà ra. Hãy nên nhớ điều này ở trong kinh để chúng ta không lầm đường lạc lối theo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc. Ai tu theo Tịnh Độ Tông nên dựa vào kinh A Di Đà. Tịnh Độ Tông Trung Quốc đưa ra ba tiêu chí là tính hạnh nguyện không có trong kinh A Di Đà. Còn Tịnh Độ Tông của kinh A Di Đà là công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Trong 1 tỷ người Phật tử đó, tìm được 1% làm được như thế không là đã khó rồi. Phần lớn người ta có thể làm được 4 điều sau, còn cái điều thứ nhất đó, chỉ có người xuất gia làm được thôi. Căn lành lớn, hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Vì lúc đó cái ranh giới giữa phàm và thánh bị xóa bỏ, người phàm chính thức trở thành thánh. Và đó là điều mà thầy muốn các Phật tử hiểu rõ, nhất là các Phật tử trẻ. để chúng ta không có tu sai theo Trung Quốc. Và chúng ta phải có cái tinh thần độc lập dân hóa của Phật giáo Việt Nam khỏi Trung Quốc. Và nhân tiện đây đó, thầy xin nói thêm một điều mà theo thầy rất là quan trọng. Trung Quốc đó, có 3 cuộc chiến xâm lăng đối với Việt Nam. Lợi một đó, là xâm lăng chủ quyền. 3.000 năm trở lại đây, bất cứ triều đại nào của Trung Quốc khi vừa mới lên ngôi hoặc trong thời gian trị vì đều xâm lăng Việt Nam. Trong suốt 3.000 năm lịch sử, Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam trên 50 lần. Có lẽ không có quốc gia nào ỷ vào cái thế là một cường quốc đi xâm lăng các nước lân bang nhỏ hơn mình như là Trung Quốc đối với Việt Nam. Và trong tình huống này, Trung Quốc đã phá kỷ lục về sự nhục nhã đó, tức là trở thành là cái kẻ xâm lăng bất chấp luật pháp thế giới và bất chấp sự phản kháng của thế giới. Từ năm 1949, khi Trung Quốc chọn chế độ xã hội chủ nghĩa làm thể chính trị, Trung Quốc đã có 4 lần xâm lăng Việt Nam. Lần thứ nhất vào năm 1956, lần thứ hai vào năm 1974 chiếm trọn Hoàng Sa, lần thứ ba vào năm 1979 cho đến 89 chiếm trọn 6 tỉnh miền Bắc, và lần thứ tư vào năm 1988 chiếm một số đảo của Trường Sa. Và theo dự đoán của thầy, nếu Việt Nam không khéo vận động thế giới đứng về phía mình bằng con đường truyền thông và bằng liên minh quân sự với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines, Malaysia trong khu vực, thì chỉ trong vòng vài thập niên, Trung Quốc sẽ có thể chiếm trọn Trường Sa đối với các đảo còn lại, vì mộng bá quyền của Trung Quốc sẽ không bao giờ bỏ. 3.000 năm lịch sử cho chúng ta một bài học này. Thứ hai, chiến tranh xâm lược văn hóa. Trung Quốc đã đồng hóa văn hóa của Trung Quốc đối với Việt Nam và các nước lân cận. Tại Việt Nam, ngoài những người theo Công giáo Tin Lành và Hồi giáo, các tôn giáo còn lại, trong đó có Đạo Phật, hầu như gia đình nào cũng có thờ các thần linh của Trung Quốc. Cái cuộc xâm lăng văn hóa đó rất là tinh vi. Người ta phải gieo một cái mặc cảm tâm lý gọi là tự ti dân tộc, để cho thấy là khi thờ thần linh nước ngoài của Trung Quốc là mình cảm thấy mình được phù hộ nhiều hơn, mình được linh thiêng hơn, có giá trị hơn. Rồi á, chúng ta bị nhòi sọ là xem chữ Hán là thánh ngữ. Trung Quốc đã xóa sổ ngôn ngữ của Việt Nam trong suốt 10 thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Cái phong trào sử dụng chữ Nôm từ thế kỷ thứ 10 là một cách độc lập chủ quyền về văn hóa của Việt Nam. Và hiện nay Trung Quốc đã tiếp tục, đó là đưa cái học viện Khổng Tử sang Việt Nam và khắp nơi trên thế giới để truyền bá cái nền văn hóa của Trung Quốc một cách rất là tinh vi qua các cái chương trình, đó là học bổng để giảng dạy và truyền bá văn hóa Tam giáo đồng nguyên, để hạ thập đạo Phật xuống và đưa vai trò của Nho giáo vốn thấp và đưa vai trò của Lão giáo vốn là chốn lớn cuộc đời ngang bằng với đạo Phật. Đó là một cái chính sách đồng hóa để xóa sổ đạo Phật. Lịch sử mấy nghìn năm tại Việt Nam, tại Nhật Bản và tại Triều Tiên, chúng ta có được bài học này. Cho nên là người Việt Nam, chúng ta không nên thờ ông Quan Công, vì thờ tướng Trung Quốc là bán nước. Chúng ta có thánh Trần Hưng Đạo, có thánh Lý Thường Kiệt, có nhiều vị vua anh minh bảo vệ độc lập chủ quyền văn hóa dân tộc. Chúng ta phải đề cao văn hóa Việt Nam, tẩy chay và không có hòa theo cái nền văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam, để đề cao cái nền văn hóa của dân tộc mình. Thứ ba là Trung Quốc có cuộc xâm lăng về kinh tế. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc thời cận đại này rất nguy hiểm. Nó sử dụng bằng một cái nguồn nhân công rẻ tiền nhất trên thế giới và copy tất cả các mẫu mã trên thế giới, phá tác quyền để phá hoại tất cả các nền kinh tế còn lại, trong đó có Việt Nam. 1% nhập siêu của Trung Quốc vào Việt Nam tương đương đến 28,5% tổng số nhập của Việt Nam trên toàn cầu. Trên thế giới này đó, Việt Nam đã có mối quan hệ kinh tế trên 175 quốc gia, nhưng riêng Trung Quốc không đã chiếm gần 29% số nhập siêu của Việt Nam rồi. Do đó Trung Quốc chỉ cần rút 1% kinh tế này về là nền kinh tế Việt Nam bị sụp đổ. Do đó chúng ta bị lệ thuộc kinh tế hoàn toàn vào Trung Quốc. Cái cuộc xâm lăng của Trung Quốc bằng việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào ngày 2 tháng 5 2014 vừa qua đó là một cái cơ hội quý giá. Trước cái nỗi đau lịch sử này đó, chưa lãnh đạo Việt Nam mới thấy rằng là cái việc lệ thuộc vào Trung Quốc là một cái mối nó nguy hại về cái độc lập chủ quyền ở hiện tại và tương lai. Cho nên lãnh đạo Việt Nam đang tách rời cái sự lệ thuộc kinh tế khỏi Trung Quốc, thoát ra khỏi Trung Quốc là chính sách hiện nay của đất nước Việt Nam. Do đó chúng ta phải phát triển một cái nền kinh tế độc lập để chúng ta không còn bị lệ thuộc vào Trung Quốc về phương diện kinh tế, về phương diện văn hóa và về phương diện quân sự. Chúng ta mới trở thành một cường quốc trong khu vực được, giống như Nhật Bản, một nước nhỏ, dân số cũng ngang ngửa với chúng ta, diện tích cũng ngang ngửa với chúng ta, trở thành là cường quốc trên toàn cầu về mọi phương diện. Đang khi chúng ta trở thành là một trong những nước đang phát triển thôi. 30 năm trước chúng ta trở thành là nước lạc hậu, đổi sổ ở toàn cầu. Nay chúng ta có một cái bước tiến khá dài. Nếu chúng ta không thể hiện cái tinh thần tự tôn dân tộc, độc lập khỏi Trung Quốc, thì chúng ta sẽ khó có thể đẩy đất nước này theo cái hướng phát triển công nghiệp hiện đại, sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Do đó nhân cái việc thầy nói về tình độ tông của Trung Quốc mang cái yếu tố cực đoan và bi quan yếm thế, thầy muốn đề cao một đạo Phật gốc do chính Đức Phật Thích Ca truyền ra. Nhân đó thì mới nói thêm về vấn đề độc lập nền văn hóa Việt Nam ra khỏi nền văn hóa Trung Quốc, và bằng cách này đạo Phật Việt Nam mới có thể phát triển cùng với đất nước Việt Nam ở trên trường thế giới.